Những ngày kế tiếp, cuộc sống ở nông trang thật trầm lặng. Phúc bắt đầu dùi đầu vào những trang giấy với một cốt truyện vừa thành hình. Lúc đầu, Phúc lo ngại, bé Như Ý sẽ buồn vì điều lo lắng của mình thừa thải. Con bé không buồn như chàng tưởng. Suốt ngày, nó rong chơi trong vườn cây mít xanh lá, nhặt sỏi, hái hoa dại. Đôi khi bé Như Ý đi dạo với bà cô và chị Liên trong làng. Đấy là nơi Phúc cấm ngặt không cho bé Như Ý lai vãng đến. Vì cái bóng đen dưới ánh trăng hôm nọ vẫn còn ám ảnh chàng. Đến nay hình như bóng đen kia không xuất hiện, mà cả cô Liên cũng không còn xôn xao. Vì những chuyện dị nghị bên đường, cuộc sống đã bắt đầu yên ổn. Phúc sung sướng hưởng thụ đời sống êm ả nơi thôn giả. Buổi sáng, tiếng chim ríu rít trên cành thay cho tiếng ồn ào của xe cộ. Nhìn đám sương mù trong nông trang tan dần dưới ánh nắng đầy màu sắc của buổi bình minh, hay nhìn những hạt sương lóng lánh trên lá trong chiều hoàng hôn, quả thật tuyệt vời. Đêm xuống, ánh sao lấp lánh trên trời cao, gió vi vu thổi, cảnh làng xóm còn chi đẹp hơn. Màu sắc biến đổi từng giờ từng phút trong ngày, đâu có niềm vui nào miên man say đắm hơn được. Phúc bất chợt hối tiếc, tại sao mình lại vùi đầu ngủ mê trong thành phố một khoảng thời gian dài để khám phá ra cuộc sống lý tưởng này muộn màng như vậy. Mấy ngày nay, công việc của chàng tiến hành đều đặn. Hôm nào, Phúc cũng viết được trên 2.000 chữ. Nếu không có những phút giây cô đơn và buồn bã, thì có lẽ đời chàng sung sướng tuyệt vời. Hôm nay, sau khi dùng cơm tối xong, Phúc trở về thư phòng, sửa chữa lại bản thảo ban chiều mình vừa viết xong. Bỗng nghe thấy tiếng cười gian của bé Như Ý.
Ba ơi, chị gì đến chơi nè?
Chị nào, Thu Hà hay Thu Hồng đấy? Nhất định là Hà rồi, vì con người dễ e thẹn như Hồng đâu bao giờ dám đến chơi đâu. Phúc bước ra khỏi thư phòng đến phòng khách. Chàng khựng lại vì người thiếu nữ đứng bên song cửa lại là Hồng. Chỉ có áo sơ mi là trắng. Người nàng toàn một màu đen, mái tóc xõa dài, ôm kín gương mặt, không trang điểm, đôi mắt to đen sâu thẳm như chiếc hồ không đáy. Hồng đứng tựa nơi cửa sổ dưới ánh đèn mờ ảo, trông nhẹ nhàng như cơn mộng. Bên ngoài, bầu trời chưa tối hẳn, một màu xám nhạt che phủ thiên nhiên. Phúc với nụ cười chào đón.
À, không ngờ cô mạnh giỏi chứ cô Hồng.
Dạ mạnh, Hồng đáp. Cô bé nhìn Phúc, trên môi nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện.
Tôi đi dạo mát loanh quanh, không ngờ bước tới đây lúc nào không biết nữa.
Mời cô ngồi. Dạ không dám, tôi định về ngay.
Ủa sao gấp thế?
Chị Liên mang lên một tách trà, Hồng đỡ lấy. Phúc tư lự nhìn chiếc áo choàng màu đen của Hồng. Sao lại là màu đen? Cô bé này có vẻ thích màu đen lắm. Bé Như Ý đứng cạnh, đưa mắt trầm trồ nhìn Hồng, nó tiếu tích.
Chị Hồng ơi, sao chị không đến đi chơi với em thường?
Hồng mỉm cười.
Thế chị đến đâu đây?
Bé xin phép cha, hôm nào đến vườn lặng lẽ chơi với chị vài hôm đi, được không nào? Gương mặt bé Như Ý rạng rỡ, nó đưa mắt nhìn Phúc, mở miệng định xin cha. Nhưng rồi bỗng nhiên mím môi lại, lắc đầu.
Không được đâu, như vậy ai ở nhà chơi với cha đây?
Tim Phúc đau nhói. Chàng nhìn con bé Như Ý chỉ mới 6 tuổi, không lẽ nó cũng ý thức được sự cô đơn của chàng sao? Hồng đứng ngẩn người, nàng nhìn Phúc. Bé ngoan lắm, Hồng nói. Nàng hớp một hớp trà, đoạn đặt ly lên trên bàn, đưa mắt nhìn, quan sát, nói nhỏ. Chúng tôi đã sống ở đây một thời gian dài. Thuở bé tôi thường leo lên gác, núp trong một góc nào đó, khiến bà Cao phải hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi.
Thế cô trốn ở đây làm gì?
Hồng nhìn Phúc, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Tôi cũng không biết nữa. Thế thuở nhỏ đó, ông không chơi trò trốn tìm như vậy sao?
Phúc ngẩn người, một thứ tình cảm vui vui len vào hồn.
Ờ có chứ, tôi cũng thường chơi trò trốn tìm lắm.
Hồng mỉm cười. Hôm nay cô bé có vẻ vui, chứ bình thường dễ gì tìm được một nét mặt vui vẻ như vậy.
Hồng quay người nhìn ra cổng nông trại, đưa mắt ngắm khoảng triền dốc và cây cỏ bên ngoài. Thổi trước á, tôi có trồng một vài cây hoa lài ở đây. Bây giờ có lẽ hoang dại cả rồi, vì không ai chăm sóc. Hồng bước ra cửa, nhìn hàng lan can. Phúc nắm tay bé Như Ý bước vào. Hồng chỉ về phía đấy, nói: ông có thể rải dọc theo hàng lan can này một số hạt giống dây leo, như là loại hoa kèn, tóc tiên. Đến mùa hạ sang năm, dây leo sẽ bám đầy, đẹp lắm đó. Vâng, cô đề nghị hay lắm. Lần sau á, về thành phố nhất định tôi phải mua một số hạt giống mới được. Hồng như rơi vào trạng thái suy tưởng. Tôi nghĩ đến cách này lâu lắm rồi, vì tôi yêu nơi này, yêu hơn vườn lặng lẽ của chúng tôi nhiều. Không lẽ gia đình dọn về đây mà tôi không đi theo? Vườn lặng lẽ chỉ là một khu nhà để ở, còn nơi này mới là nơi thực sự có tâm hồn, là một nơi an nghỉ lý tưởng. Nó có vẻ cổ kính, êm đềm và thanh nhã. Vì vậy, dù đã dọn đến vườn lặng lẽ, tôi vẫn thường đến đây, vẫn mong mỏi được biến lan can này thành một hàng rào dây leo đẹp. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn không thực hiện được. Phúc chăm chú nhìn Hồng, chàng nghe tim mình đập mạnh. Cô bé này thật lạ, hình như trong hồn chưa hề nhuốm một chút bụi trần nào. Bao năm lăn lộn trong xã hội, đây là lần đầu tiên Phúc mới tìm thấy một người dáng dấp đặc biệt như thế. Chàng nói: tôi mong rằng khi tôi dọn đến đây không có nghĩa là tước đoạt nguồn vui của cô. Hồng khẽ liếc Phúc, nàng nói thật nhỏ: tôi không nghĩ thế, vì tôi biết anh là một nhà văn, anh phải hiểu rõ nơi này như tôi hiểu, nên mới dọn đến đây phải không? Phúc không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Hồng, đôi mắt to và đen kia thông minh trầm lặng. Hồng quay mặt về phía sau nông trại tiếp: phía sau này có một vườn cây bạch đàn. Vâng, đấy là một nơi tuyệt đẹp. Hồng đi về phía vườn bạch đàn, Phúc bước theo. Hồng hỏi: ông có biết tôi đặt cho khu vườn này tên gì không? Tôi gọi nó là vườn hoàng hôn. Vào lúc hoàng hôn mà đứng ở lan can nhìn qua thì ta sẽ thưởng thức được cái đẹp khi mặt trời lặn, ráng chiều đầy màu sắc, khói lam quyện đầy nông trang. Tất cả cây cỏ bị ráng chiều nhuộm hồng cả lên, cảnh vật tạo ra cảm giác như đây là một khu rừng của hoàng hôn. Ông thấy có đẹp không? Sao lại không? Phúc tư lự mỉm cười. Đã không biết bao nhiêu buổi chiều rồi, chàng đã ngồi hàng giờ để ngắm rừng bạch đàn. Bước vào rừng, tuy trời chưa tối hẳn, nhưng cảnh rừng đã có một vẻ gì trầm mặc lôi cuốn. Những hàng cây bạch đàn to lớn trung rinh chiếc bóng của mình trên mặt đất, làm cho cảnh vật lay động mơ hồ. Hàng lan can màu đỏ vẫn in rõ trên nền trời. Hồng bỗng đứng sững lại chăm chú nhìn hàng lan can. Phúc hỏi: sao đấy? Chiếc lan can này, lan can này... Hồng lắp bắp, đôi chân mày trao lại. Màu đỏ ông thấy không? Ừ, màu đỏ thì màu đỏ, có sao đâu, Phúc nói. Chàng ngạc nhiên trước dáng dấp hoảng hốt lo ngại của Hồng. Không không, không phải màu đỏ, đúng ra không nên là màu đỏ. Hồng tái mặt, hơi thở gấp rút. Nó phải là màu trắng mới đúng, nó không thể chiếm ngự màu của ráng chiều, nó phải là màu của cây, của gỗ. Trừng mắt nhìn hàng lan can, miệng Hồng lải nhải. Rồi cô bé ngưng lại, mắt mở to, gương mặt xanh như người chết, lảo đảo đưa tay bấu trán. Phúc hoảng hốt vội đỡ Hồng, hỏi nhanh: cô Hồng, cô thấy thế nào, làm sao vậy? Chào mới chị Hồng. Bé Như Ý đứng một bên cũng lo lắng. Hồng hổn hển thở, thân thể yếu đuối như sẵn sàng ngã quỵ xuống. Nàng thở dài: trời đất sao quay tròn thế này, tôi chóng mặt quá. Cô vào nhà nghỉ một lúc nha, Phúc nói, một tay choàng ngang lưng dìu Hồng bước vào nhà. Chàng lớn tiếng gọi bà cô lấy nước đem vào thư phòng cho chàng, vì nơi này có một chiếc ghế dài để Hồng nằm nghỉ. Bà cô mang nước vào, Phúc đỡ lấy kề môi Hồng nói: uống chút nước sẽ khỏe ngay Hồng ạ. À. Bà cô đứng cạnh lo lắng nhìn Hồng: tốt nhất cho cô ấy dùng tí rượu, rượu làm tỉnh người nhanh hơn nước. Thôi, được rồi, Hồng đáp thật khẽ. Nàng thở dài nhìn Phúc với ánh mắt hối tiếc, miệng lắp bắp. Thật làm phiền.
Đừng có nói vậy. Phúc đặt tay lên vai Hồng, nói trấn an. Cô nằm nghỉ một tí nhé.
Hồng định mỉm cười, nhưng nụ cười không thoát được khỏi môi. Quay đầu đi, nhắm mắt rồi lại thở dài. Phúc ra dấu cho bà cô và bé Như Ý bước ra. Chàng nói, cô ấy yếu quá, chúng ta cần phải để cho cô ta nghỉ yên một lúc. Có cần để cho cô ấy ngủ đêm ở đây không?
Bà cô lo lắng.
Để xem, Phúc trả lời. Nếu không có gì lạ, thì con sẽ đưa cô ấy về. Bằng ngược lại, ta sẽ đến nhà ông Châu thông báo cho họ hay.
Một lúc sau, bà cô đã cho bé Như Ý ngủ yên. Phúc trở về thư phòng. Chàng thật ngạc nhiên khi thấy Hồng bình tĩnh, như không có việc gì xảy ra.
Nhìn cảnh trên, Phúc không hài lòng lắm. Chàng nói, sao cô không nằm nghỉ một tí đi?
Tôi khỏe lắm rồi, bệnh này cũ rồi, đến nhanh mà hết cũng nhanh lắm. Giọng nói của cô bé thật êm đềm.
Phúc bước tới, ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn Hồng.
Thế chứng bệnh này bắt đầu từ bao giờ?
Hơn một năm nay, lúc ấy tôi ngã bệnh thật nặng.
Sau đó thì cái tật này lại đến. Theo lời bác sĩ, từ từ rồi bệnh sẽ hết.
Phúc đã nghe Hà nói đến bệnh của Hồng. Chàng nói,
cô không thích chiếc lan can màu đỏ ư? Tôi sẽ mua dầu sơn lại nhé.
Chiếc lan can à? Lan can nào?
Hồng chau mày. Nàng có vẻ không để ý đến. Rồi như sực nhớ, Hồng tiếp.
À, thôi kệ nó. Cha tôi bảo màu đỏ dễ đập vào mắt hơn. Như vậy trẻ con sẽ lánh xa, không sợ bị té.
Định thần một lúc như suy nghĩ, Hồng lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Một cái gì phiền nhiễu lẫn quẩn trong đầu. Mở mắt ra, nhìn Phúc, nàng cười, nói,
lúc nãy tôi vừa mới xem bản thảo của anh.
Cô đã nói là cô có đọc tiểu thuyết của tôi chứ?
Vâng, hầu như tất cả.
Thế cô thích quyển nào nhất?
Quyển Hai Giọt Nước.
Phúc hơi bàng hoàng. Đây không phải là quyển hay nhất của chàng, nhưng nó là một quyển sách tình cảm, gần như là lời tự thuật. Trong đó có tình yêu, có nỗi đau, niềm sung sướng và tiếng gọi u hoài của con tim chàng. Lúc Phúc viết quyển tiểu thuyết thì cũng là lúc Mỹ Nhi bỏ chàng ra đi. Phúc đã từng hy vọng là quyển tiểu thuyết này sẽ mang Mỹ Nhi trở về, nhưng rồi nàng đã đi mãi không bao giờ trở lại.
Tại sao cô thích?
Phúc hỏi.
Điều này hẳn anh đã biết.
Hồng nói, giọng nói thật nhỏ nhẹ.
Đây là một tác phẩm sống, trong đó chắc chứa đựng tâm hồn của chính anh chứ.
Quyển sách nào của tôi lại không có những ý nghĩ của cuộc sống tôi trong đấy?
Phúc nói như tự biện hộ.
Hồng mỉm cười, tay đùa nghịch cây thước trên bàn.
Nhất định là có rồi, nhưng Hai Giọt Nước là một sáng tác có tâm hồn, một tả thực tình cảm.
Phúc trố mắt nhìn Hồng, bỗng nhiên chàng cảm thấy bực mình làm sao.
Con bé này có vẻ hiểu biết quá nhiều.
Hãy nhớ rằng cô không có quyền khai thác những quẩn khúc của người khác nhé.
Làm như thế trân tráo và bực mình người ta.
Quay lưng lại, Phúc tiến về phía cửa sổ, tựa lưng vào thành. Chàng ngắm cánh đồng trải dài dưới ánh trăng và những vì sao lấp lánh ở trên cao.
Hồng rón rén bước tới. Cô bé có vẻ buồn. Tôi đã nói điều không nên nói, phải không ông? Đấy thực sự là quyển sách tự thuật cuộc đời ông không?
Phúc quay nhanh lại nhìn Hồng. Sự đau khổ làm chàng giận dữ.
Chào mày, chàng nói nhanh một cách không thân thiện.
Vâng, đấy là quyển sách tự thuật của tôi.
Đấy đã đủ thỏa mãn tánh tò mò của cô chưa hử?
Hàng mi Hồng chớp nhanh nhìn xuống. Gương mặt vừa khởi sắc hồng ban nãy lại trắng bệch ra. Cô bé sợ sệt bước lui về sau một bước, như muốn tìm nơi trốn tránh, dáng dấp như một đứa bé vừa phạm tội. Lấy vội chiếc khăn choàng trên bàn, Hồng nói,
xin lỗi ông, tôi về.
Phúc vội đưa tay chặn lại, gương mặt chàng đã trở lại vẻ bình thường, mặc cả
cảm về tính nóng nảy làm chàng ngượng ngùng, nhất là điều chàng làm cho một cô gái phải khó chịu vừa qua. Phúc nói một cách khó khăn: "Cho tôi xin lỗi, đừng giận tôi Hồng nhé." Hồng đứng lại chăm chú nhìn Phúc rồi lắc đầu: "Tôi không giận ông đâu. Ông là người lạ mặt đầu tiên mà tôi quen biết sau hơn một năm trời. Vì vậy tôi nghĩ rằng có lẽ lỗi tại tôi không biết cách ăn nói." Đôi mi dài của Hồng phủ kín đôi mắt đẹp. Một lúc cô bé lại mở mắt ra với lời nói đầy vẻ thành khẩn: "Không phải tôi tò mò, nhưng tôi nhận thức được tình cảm đó của ông trong sách, và tôi chỉ muốn nói lại cho ông nghe." Ngưng lại một chút, Hồng tiếp: "Nếu ông nghĩ rằng ông viết sách ra là để cho độc giả thưởng thức thì có lẽ truyện Hai Giọt Nước là quyển sách thành công nhất của ông, nhất là đối với tôi." Phúc nghi người ra vì ngạc nhiên. Nhìn gương mặt dễ thương trước mặt, chàng ấp úng: "Con bé còn quá trẻ, chưa nhúng bụi trần. Một cô gái suốt cuộc đời dăm mình trong nơi hoang dã như thế này, đối với cuộc sống, với xã hội bên ngoài, kiến thức của cô đã đến đâu?" Hồng lo lắng trước cái nhìn của Phúc, cúi đầu nhìn xuống. Nàng khoác nhanh chiếc áo: "Tôi phải về nhà ngay, nếu không cha tôi sẽ cho ông Cao làm ồn cả khu này. Hình như ai cũng sợ ma hay quỷ ở trong vùng này ăn thịt tôi mất không bằng." Quay ra nhìn khung trời ngoài cửa, Hồng tiếp: "Thật ra đó, bóng tối hoang vắng tôi không sợ, mà tôi chỉ sợ có..." Cô bé rùng mình ngưng ngay câu nói. Phúc không buông tha: "Thế cô sợ gì?" Hồng chậm rãi lắc đầu: "Nếu tôi biết được thì còn gì bằng. Nhưng không hiểu sao tôi lại không biết. Hình như đó là một bóng đen trầm lặng đó, lúc nào cũng hiện đến đe dọa tôi. Ngoài ra còn cả nỗi buồn, không hiểu tại sao cứ quanh quẩn mãi không buông tha." Nàng thở dài nhìn Phúc: "Thật lạ, hôm nay không hiểu sao tôi lại lắm mồm thế này. Thôi chào ông, tôi về đây." Phúc ngăn lại: Tôi sẽ đưa cô về nhé." "Không sao đâu ông Phúc, tôi không sợ hoang vắng cũng như là bóng tối, vì con đường mòn này tôi qua lại đã hàng vạn lần rồi." Nhưng tôi thích được đưa cô đi," Phúc nói. "Tôi thích được đi dạo trong làng quê khi trăng sáng thế này đi. Và tôi cũng muốn nhân cơ hội này đến thăm cha cô một lúc." Hồng không nói gì cả. Phúc mở cửa thư phòng. Bà cô đang ngồi trong phòng khách may áo. Chàng dặn dò một vài câu, xong cùng Hồng bước ra khỏi nông trại. Ánh trăng phủ kín hai người. Trên cao, trăng sao mơ màng. Trên đường mòn, bóng cây thấp thoáng. Phúc và Hồng chậm rãi bước đi suốt một quãng đường mà không nói với nhau một lời nào. Cảnh vật thật yên lặng, chỉ có tiếng gió hú di du qua hàng cây trong cánh đồng cỏ. Đạp trên ánh trăng bước qua bóng tối, những hạt sương đêm thấm lạnh dây áo, cỏ gai níu kéo không để người đi. Phúc và Hồng bước thật chậm, vì trong khung cảnh như thế này, ánh trăng trong như thế kia, sự gợi ý cho một câu chuyện bỗng trở nên khó khăn vô cùng. Họ như sợ bầu không khí yên lặng bị phá vỡ. Ánh sao lấp lánh, lúc tỏ lúc mờ, như những giọt nước long lanh. Thank you. Hồng nhìn lên cao. Ngàn dặm vì sao nằm rải rác đó đây, như bị thu hút vào dòng sông. Hồng nói,
ông nhìn ánh sao xem, nó giống như là một dòng sông.
Dòng sông sao đó?
Vâng, con sông đó.
Không biết có bao nhiêu vì sao tạo thành kia, lớn thật. Không ai biết được nó rộng bao nhiêu.
Cô có thấy rằng tổ tiên chúng đã để cho Ngưu Lam và Chất Nữ phải chịu cảnh ngăn cách nhau bởi một con sông như vậy, có tàn nhẫn lắm không?
Hồng lắc đầu. Thật cũng không có gì tàn nhẫn lắm, vì chính con người hình như cũng đều bị cách ngăn bởi một dòng sông. Khác có một điều là Ngưu Lam và Chất Nữ tuy cách nhau bởi dòng Ngân Hà, nhưng vẫn còn có chiếc cầu Ô Thước để gặp nhau. Còn chúng ta thì không.
Phúc nhìn vào mắt Hồng, chàng mỉm cười, hỏi,
thế cô có bị con sông như thế không?
Hồng quay lại nhìn Phúc, đôi mắt nàng long lanh sáng như hai vì sao.
Cũng có thể có lắm, vì tôi thấy hình như giữa tôi và mọi người lúc nào cũng có sự cách biệt. Tôi bước không đến và họ cũng không qua được.
Kể cả cha mẹ và em gái cô trong ấy chứ.
Vâng, tại sao?
Vì họ yêu tôi nhưng không hiểu được tôi. Giữa con người với con người có một khoảng cách, chỉ có sự cảm thông làm họ đến gần nhau. Yêu thương không thì chưa đủ, nếu không có cảm thông thì cũng chỉ là tòa lâu đài xây trên cát mà thôi. Giống như là...
Hồng do dự một chút, đoạn tiếp, như là hai giọt nước trong truyện của ông vậy.
Phúc bàng hoàng, khẽ liếc những cánh sao trên trời, lòng chợt ngẩn ngơ.
Phải rồi, bây giờ Phúc mới ý thức ra rằng giữa chàng và Mỹ Nhi đã cách nhau bằng một dải ngân hà tuyệt vọng. Tiếng Hồng vang lên.
Ông Phúc, sao ông không nói gì cả vậy? Không hiểu sao tôi cứ mãi lẩn quẩn quanh đề tài mà ông không hề ưa thích.
Không hẳn thế, Phúc ngắt ngang, mà là cô đã chạm phải vết thương lòng của tôi.
Hồng ngước nhanh nhìn Phúc, ánh mắt chớp nhanh, rồi bối rối khép lại. Nàng nhìn xuống đám cỏ rối dưới chân, không nói một lời. Sự im lặng lại dây kín cả hai. Bước vào rừng cây bạch đàn, những tảng đá to rải rác in bóng khắp nơi. Những tán cây to lớn càng làm cho khung cảnh thêm âm u. Ánh trăng bị che khuất, sự tĩnh mịch lạnh lùng dây quanh họ. Bước ra khỏi những tảng đá, những lùm cây, sương đã ướp dai, sự yên lặng dây phủ, chỉ có gió đêm rì rào.
Hồng bất chợt bước nhanh. Nông trang lúc ban ngày đẹp bao nhiêu thì ban đêm lại vương vất một bí ẩn vô cùng.
Phúc vẫn đi bên cạnh. Lúc ra đi, chàng đã quên không mang theo chiếc đèn bấm. Do đó mỗi lần đến phần tối của một tảng đá, chàng lại phải nắm tay Hồng đưa đi. Sự va chạm làm cô bé hồi hộp.
Phúc lo lắng.
Cô như sợ sệt điều chi à?
Hồng lắc đầu.
Tôi không biết, tôi không sợ gì. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao lại bồn chồn lạ lùng. Anh có nhận thấy nông trại hôm nay có vẻ gì lạ không?
Cái gì lạ à?
Phúc giáo giác nhìn quanh những hàng cây cao, những tảng đá, bóng cây, bóng trăng hợp thành một nét đặc biệt cho đêm tối. Cảnh vật như thế này đâu có gì lạ đâu, vẫn như những lần trước chàng trông thấy.
Bỗng Hồng đứng sững lại, nàng nói, nghe kìa, ông nghe kìa.
Phúc đứng lại nghe ngóng tiếng xào xạc của lá bạch đàn, tiếng côn trùng trên rỉ, tiếng gió vi vu xa xa trong tận cùng xóm làng, là tiếng quạ đau thương. Ngoài ra Phúc không còn nghe một tiếng lạ nào cả.
Có gì lạ đâu, có gì đâu.
Hồng quay sang nhìn Phúc, đôi mắt sợ hãi.
Có tiếng thở.
Phúc cảm thấy lạnh cả xương sống. Chàng chợt mỉm cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Nếu có tiếng thở thật sự, nếu không phải của cô thì cũng là của tôi, chứ còn ai vào đây?
Không phải của ông cũng không phải của tôi,
Hồng khẳng định. Bất giác nàng nắm chặt tay Phúc.
Tôi biết chắc như vậy mà, chắc chắn có một kẻ thứ ba, vì khung cảnh này quá quen thuộc với tôi mà. hay là tiếng lá rơi?
Hồng nắm cứng tay Phúc.
Lá đâu biết đi, anh nghe kìa, có cả tiếng chân di chuyển, nghe kìa.
Phúc lắng nghe. Thật vậy, trong bóng tối hình như có một cái gì. Chàng lờ mờ nghe thấy, đưa mắt dò xét từng cây cỏ, từng gốc cây chung quanh. Chàng cũng không thấy gì ngoài cảnh vật lờ mờ yên lặng.
Thôi, mặc nó.
Chúng ta đi nào. Phúc nói. Sự sợ hãi của Hồng bắt đầu lan truyền sang Phúc. Chàng chợt nhớ tới chiếc bóng mà đêm đầu tiên cùng bé Dư Ý đến nông trại dùng cơm tối. Tại sao nơi đây lại có những đôi mắt tò mò dò xét như vậy? Tiếng Hồng càng có vẻ sợ hãi.
Ông nghe kìa.
Phúc đẩy tay Hồng sang bên, chạy nhanh về phía có tiếng động gọi lớn.
Ai đó?
Hồng chạy theo, nắm giật áo Phúc hét.
Đừng, đừng không, đừng bỏ tôi. Chúng ta đi đi, đi nhanh lên.
Hồng nắm tay Phúc mãi miết bước nhanh về phía trước. Ngay lúc đó trong rừng bạch đàn, một bóng đen nhảy giọt ra, đứng chặn trước mặt hai người. Bóng đen xuất hiện quá đột ngột, khiến cho Hồng sợ hãi hét to, quay lại ôm chầm lấy Phúc. Nhưng bóng đen cũng không vừa, nhanh như chớp, đưa bàn tay khẳng khiu cứng như móng chim, giữ chặt cườm tay Hồng, miệng kêu lên những tiếng rợn người, giống tiếng chim ăn đêm.
Con quỷ, tao đã bắt được mày rồi, bây giờ tao đã bắt được mày rồi, mày là con ma, là con yêu, tao phải giết mày, tao phải giết mày, giết mày.
Tất cả sự kiện xảy ra nhanh ngoài sức tưởng tượng của Phúc. Chàng ngẩn ngơ một lúc, rồi chợt tỉnh nhanh chóng. Trong lúc giằng co với Hồng, bóng đen đã lộ rõ nguyên hình. Đấy là một bà già gầy yếu, mặc quần áo đen, tóc bạc rối bời, mắt long lanh, hung dữ lạ lùng. Đôi má hóp cao càng khiến người giàu tưởng tượng nghĩ giống như mọi loài quỷ dữ do đội mồ sống dậy. Giọng nói của bà lão lanh lảnh.
Mấy đêm liền tao đợi mày nơi này. Tao muốn ăn tươi nuốt sống mày, đồ yêu tinh. Tao muốn báo thù, muốn giết chết mày. Hãy trả con tao lại cho tao. Trả con tao lại cho tao. Tao phải lột da, phải uống máu, phải nhai xương, phải rút gân mày, đồ quỷ dữ.
Hồng gượng đỡ, la hét dữ dội. Phúc xông tới, nắm cầm tay bà lão để bà buông tay Hồng ra. Chàng hỏi.
Bà là ai? Bà làm gì vậy? Buông tay cô ấy ra mau, buông ra.
Bà lão mạnh dễ sợ, không những không buông tay Hồng ra mà còn chồm tới mình của cô bé, vừa đánh vừa xé quần áo. Hồng khiếp đảm hét to.
Buông tôi ra, buông tôi ra. Bà là ai vậy? Đừng đánh tôi nữa, đừng đánh tôi nữa.
Phúc thấy mình không sử dụng sức mạnh không được, chàng lớn tiếng.
Ngưng tay lại.
Vừa nói, chàng dùng sức bẻ quạt tay bà lão ra sau. Sức lực của bà lão làm sao có thể chống lại nổi sức của một thanh niên cường tráng như Phúc. Buông tay Hồng ra, bà quay sang đánh Phúc. Vừa đánh bà vừa la, vừa hét, giống như một con thú điên lồng lộn. Phúc phải dùng hết sức mình ra ứng phó, nhưng chàng không muốn để bà lão bị thương. Vì vậy thật khó khăn, chàng bị bà lão cắn hết mấy miếng, vết cắn sâu vào tận thịt. Riêng Hồng, sau khi được buông ra, nỗi kinh hoàng khiến cô bé đưa tay ôm mặt, vừa khóc vừa chạy. Nhưng vừa chạy được mấy bước, nàng lại va vào một người khác. Sự hoảng hốt càng gia tăng, chỉ hét to một tiếng rồi loạn choạng ngã dài trên cỏ. Người đó bỏ mặt Hồng nằm đấy, bước nhanh về phía Phúc hét to.
Buông tay ra!
Phúc ngẩng đầu lên, chàng thấy một thanh niên cao lớn trẻ tuổi. Dưới ánh trăng, gương mặt thanh niên xanh xao nhưng rạng rỡ. Gã bước tới xô Phúc qua một bên, kéo bà lão về phía mình. Bà lão vẫn còn quơ tay gào hét. Người thanh niên nói với một giọng thật đau khổ.
Mẹ, con đây này mẹ. Con đây mà, Dương đây, mẹ xem, con đây nè.
Bà lão có vẻ tỉnh lại, bà trở nhanh về trạng thái yên lặng, quay đầu sang nhìn con trai một lúc thật lâu rồi như tỉnh hẳn. Ôm chầm người thanh niên, bà thét lớn rồi khóc to.
Dương con, mẹ đã bắt được nó rồi, mẹ đã bắt được nó rồi.
Gương mặt gã thanh niên càng hiện rõ nét đau thương. Chàng xoa nhẹ vai mẹ, như vỗ về một đứa trẻ thơ.
Dương, thôi bây giờ mình về nhé mẹ. Con đi tìm mẹ suốt đêm à. Phúc kinh hoàng nhìn hai mẹ con bà lão. Người thanh niên ngước mắt nhìn lên. Bốn tia mắt chạm nhau, Phúc buộc miệng. Thưa ông, tôi nhận thấy tốt hơn. Ông nên đưa bác vào nhà thương. Đừng để bác lang thang ngoài làng, nguy hiểm lắm. Chút nữa cô này đã bị bác ấy đả thương rồi. Gương mặt gã thanh niên hằn lên nét giận, đôi mắt thật bén, thiếu vẻ thân thiện. Tôi biết, ông là nhàm văn vừa dọn đến nông trại. Tôi khuyên ông, trước một vấn đề mình chưa hoàn toàn hiểu rõ thì không nên can thiệp vào. Mẹ tôi tuy không được bình thường, nhưng chưa hề làm hại một ai. Không lẽ tôi nói láo với ông mà, thiếu nữ này thiếu tí nữa đã bị bà đánh chết rồi còn gì? Phúc chợt giận dữ. Thiếu nữ này à? Đôi mắt gã thanh niên ngừng lại trên thân thể đang co rúm của Hồng dưới gốc cây. Cô bé vẫn còn khóc ngất. Anh biết gì về thiếu nữ này? Anh hiểu được chuyện của chúng tôi bao nhiêu mà đòi can thiệp vào chứ? Nghe giọng nói của ông, tôi nghĩ ông có lẽ là muốn để mẹ ông đập chết con người ta phải không? Phúc giận thật sự. Gã thanh niên cũng lớn tiếng, giọng nói tuy giận dữ nhưng cũng không kém phần thống khổ. Thế tôi đến đây không phải để ngăn chặn chuyện ấy xảy ra thì là gì đây? Ông muốn gì nữa chứ? Nói đi. Rồi gã thanh niên quay sang bà lão, vừa dìu mẹ chàng vừa nói. Thôi, chúng ta đi mẹ. Chúng ta hãy đi khỏi nơi quỷ quái này đi. Đừng có đến nữa mẹ nhé. Bà lão không chống đối, cũng không nói lời nào mà chỉ tắm tức khóc. Bây giờ trước mặt Phúc chỉ còn là một người đàn bà uất ức và yếu đuối cùng con trai đi dần xuống triền dốc. Phúc bước đến bên Hồng, chàng vịn lấy vai cô gái an ủi. Thôi đừng khóc nữa, cô Hồng. Bà ấy không được bình thường, chứ không có gì đâu. Hồng lớn tiếng khóc to, đôi vai gầy run rẩy. Tại sao bà ấy lại cứ tìm tôi? Tại sao vậy? Tại sao bà ấy lại chửi mắng, lại đánh đập tôi? Sao làm vậy? Phúc vỗ nhẹ lên vai Hồng. Cô phải biết bà ấy điên rồi, làm gì còn lý trí để phân biệt phải trái. Thôi, chúng ta đi nào, đi về cho nhanh đi. Ơ, mà kìa, cô xem lão Cao và em gái cô cũng đến nữa kìa. Có lẽ họ đi tìm cô đó. Thật vậy, lão Cao và Hà đang vội vã bước tới. Xích tí nữa đã chạm vào bà lão. Hà vụt kêu lên. Ủa, anh Dương! Gã thanh niên nhìn Hà với tia mắt đau đớn. Rồi dìu mẹ bước đi thật nhanh. Mặt Hà trắng xanh. Nàng bước mau đến Hồng, vừa ôm chị vừa hỏi. Sao? Sao thế hả chị? Họ đã làm gì? Có làm chị bị thương không? Em với ông Cao đi tìm chị. Vừa đến đầu làng đã nghe tiếng hét, làm tụi em hết hồn. Có sao không chị? Nỗi sợ hãi vẫn còn trong lòng, Hồng run rẩy bước đi cùng với em. Chị đâu biết họ muốn gì hả ơi? Tại sao họ lại mắng chị là ma là quỷ? Họ lại muốn giết chị nữa hả em? Hà rùng mình. Thôi, chúng ta về nhanh đi chị Hồng. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa chị. Ông Cao ơi, làm ơn giúp tôi dìu chị Hồng đi. Với sự dìu dắt của Hà và ông Cao, đoàn người bước nhanh về phía giường lặng lẽ. Phúc định cáo từ nhưng Hà đã dồn giã. Đừng dìu dội ông Phúc. Đến nhà tôi ngồi nghỉ một lúc đi. Tay ông hình như đang còn chảy máu kia kìa. Rút chiếc khăn tay cột tạm, Phúc theo Hà và đám người dìu Hồng về nhà. Vừa đến nơi, cả khu vườn như bị quấy động hẳn lên. Mọi người lăn xăng lui tới. Bà Cao vừa nhìn thấy Hồng là hét to lên rồi ôm nàng, miệng gọi to vào trong. Ông Châu và bà Phương chạy ra lấy khăn, lấy nước lau rửa cho con gái. Đứng trong đám hỗn loạn và huyên náo, Phúc đem tất cả sự việc xảy ra thuật lại cho ông Châu nghe. Định cáo từ thì ông Châu bảo, anh Phúc, ngồi xuống đây, tôi có việc muốn nói với anh. Sau khi Hồng được bà Phương, bà Cao và Hà đưa lên lầu, gian phòng khách mới trở lại vẻ yên tĩnh. Phúc ngồi yên lặng trên ghế nệm, chẳng nghe văng vẳng tiếng khóc thút thít của Hồng. Ông Châu trở lại với gương mặt mệt mỏi và buồn thảm. Nhìn Phúc với sự thành khẩn, ông nói, ông Phúc, tôi thành thật cảm ơn ông. Nếu không có ông thì không biết chuyện đã xảy ra đến thế nào. Sao, tay ông có nặng lắm không? Dạ, cũng không có chi. Phúc vội đáp, đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy trong nông trang này. Theo tôi nghĩ tốt nhất là đưa bà ta vào nhà thương điên, bằng không để vậy á nguy hiểm lắm. Thế à? Nhưng đối với người khác thì bà ta không có vẻ gì nguy hiểm cả mà. Sao làm vậy? Bà ấy không hại ai ngoài con Hồng. Tôi không hiểu gì cả. Phúc thắc mắc. Gương mặt ông Châu trầm hẳn xuống, thở dài thường thượt. Ông nói, thôi, chuyện dài lắm. Trước đây tôi đã định nói cho ông nghe. À, nếu có rảnh, tôi mời ông vào thư phòng với tôi một lúc được chứ? Phúc không ngăn được lòng hiếu kỳ. Giả lại, người ta muốn thổ lộ một câu chuyện với mình thì làm sao có thể từ chối được. Thế là Phúc theo ông Châu bước vào phòng khách.